Sử thượng tối cường tông chủ, chương 174, phi hạc tông, diệt, góc truyện audio.com, đốt kinh phản đạo, xá thần khí Phật. Đây là khẩu quyết của ma đao tổng cương, trong ngày thường Diệp Thần đối với cái bí quyết này tịnh không có cảm xúc gì, thế nhưng mà hôm nay hắn lại phảng phất trong nháy mắt liền có thể hiểu rõ được chân ý của nó. Chỉ bất quá, hắn lại là dưới tình huống thần trí mê thất mà hiểu ra. Người không vì mình, trời chu đất diệt, đây là đạo lý bất luận ở thế giới nào cũng đều tồn tại. Thần cùng Phật cũng giống như hai mặt của đồng xu vậy, thay vì tín ngưỡng thần Phật không bằng vứt bỏ thần Phật, phá bỏ bản thân. Bởi vì chỉ có chính ngươi, mới vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ chính mình. Linh đài của Diệp Thần chính là hắc sắc, không có tinh thuần giống như người bên ngoài, tựa hồ là quyết định cùng ma hữu duyên. Giờ khắc này linh đài màu đen đột nhiên bạo phát tản mát ra ma khí cuồn cuộn làm cho người ta khiếp sợ. Mà những thứ ma khí này, lại trong nháy mắt che mất thần trí của Diệp Thần, để cho hắn lâm vào trong thái nửa hôn mê, đầu một mảnh không rõ ràng. Diệp Thần lúc này, căn bản cũng không biết mình đang làm gì, không thấy mình làm cái gì. Cho nên hắn căn bản cũng không biết mình cư nhiên lại đem hai khối ma cốt xá lợi này xanh xanh nuốt vào trong bụng. Tình huống gì thế này? Bên trong từ đường phi hạc tông, tất cả mọi người liền mở to hai mắt mà nhìn chằm chằm về phía Diệp Thần, bởi vì Diệp Thần giờ khắc này thật sự là quá mức quỷ dị, tản ra ma khí âm trầm kinh khủng vô cùng. Vẻ mặt Hà Thiệu Minh ngưng trọng nhìn về phía Diệp Thần, giờ khắc này hắn theo bản năng liền cảm giác được nguy hiểm, hắn thậm chí còn đem vật cầm trong tay là kim thương thu lại, chậm rãi lui về phía sau ba bước. Đối với Diệp Thần, Thái Thượng trưởng lão Phi Hạc Tông này vẫn luôn là ôm thái độ kiêng kỵ, bởi vì đoàn hỏa diễm kia của Diệp Thần để cho hắn ấn tượng quá sâu sắc, thiếu chút nữa liền làm hại tự mình bỏ mình. Hôm nay thấy trên người Diệp Thần lại tái khởi dị biến, nội tâm Hà Thiệu Minh đầu tiên chính là hung hăng run lên, sau đó là suy nghĩ sẽ không phải là làm ra đoàn hỏa diễm đó lần nữa đi. Không thể không nói, Hà Thiệu Minh đích thật là vô cùng sợ hạn bạt chi linh bộc phát ra hỏa diễm khi nãy. Bên trong từ đường, Diệp Thần sau khi nuốt vào hai khối ma cốt xá lợi, trên mặt liền lộ ra thần sắc thập phần an tường điềm tĩnh, loại thần tình này hết sức tường hòa, thế nhưng mà lại không nên xuất hiện ở dưới tràng cảnh này. Nhất là vị trí tiểu phúc của Diệp Thần, lúc này lại xuất hiện hai quang mang diệu đời. Một quang mang mang theo kim sắc sán lạn, đúng là Phật quang tinh khiết nhất của thế giới này, phổ độ thiên hạ. Mà một đạo quang mang khác lại là đen kịt không gì sánh được, tản ra quỷ khí cùng ma khí nồng nặc. Làm cho tâm thần người ta run rẩy, không dám tới gần. Tựa hồ là chỉ cần đến gần đạo ma quang này, sẽ bị nó tha hóa du nhập vào trong địa ngục. Biến cố trên người Diệp Thần, liền triệt để chấn kinh mọi người rồi, bao quát còn có cả nguyên thần cảnh giới Hà Thiệu Minh, cũng đứng ở phía xa xa nhìn Diệp Thần. Không dám tới gần, bởi vì hắn cảm giác được trên người Diệp Thần xuất hiện một cổ lực lượng mang tính chất hủy diệt. Cổ lực lượng này thật sự là quá mức kinh người, thậm chí so với đoàn hỏa diễm hồi nãy còn kinh khủng hơn rất nhiều, ở trước mặt cổ lực lượng này, hắn thậm chí còn có cảm giác mình đều rất nhỏ bé. Chết tiệt, tiểu tử này quả nhiên là vô cùng. Góc truyện audio.com, quỷ dị, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì đây? Hà Thiệu Minh thật là không ngờ tới, một ngày nào đó mình không ngờ lại bị một tiểu tử thông thần cảnh giới làm cho bó tay bó chân như vậy. Nhưng mà giờ khắc này Diệp Thần huyền phù giữa không trung. Cổ khí tức kinh khủng trên người kia lại thật sự là quá mức rõ ràng, cho nên hắn cũng không dám làm ra hành động thiếu suy nghĩ. Ha ha, trước đem đồng bạn của ngươi chém trước, cuối cùng sẽ đi đối phó với ngươi sau. Hà Thiệu Minh nhìn thoáng qua Diệp Thần, sau đó liền lạnh lùng nói. Ngoại trừ Diệp Thần ra, Thiên Linh Tông còn lại 5 vị trưởng lão cùng Nhiếp Phong Bộ Kinh Vân còn sống, tổng cộng 8 người. Kim thương trong tay Hà Thiệu Minh run lên, hướng về phía nhị trưởng lão Lý Kiến Hoa cách đó không xa đâm tới. Hắn đã nhìn ra, đám người kia ngoại trừ Diệp Thần tên tiểu tử quỷ dị này ra. Những người còn lại đều hoàn toàn bình thường, hắn đều có khả năng dễ dàng chém giết. Kim thương xuất ra, bộc phát ra hàn quang cùng phong mang chói mắt đâm thẳng về phía ngực Lý Kiến Hoa. Một thương này nếu là đâm trúng, lấy khả năng của Lý Kiến Hoa. Nhất định là phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá trên mặt Lý Kiến Hoa lại tràn đầy vẻ đạm nhiên, thậm chí còn mang theo một tia giải thoát. Úy Chỉ Phong đã chết, La Văn đã chết, nếu như kế tiếp còn có một người phải chết như vậy hắn tình nguyện chính là mình. Hà Thiệu Minh cầm kim thương trong tay, ánh mắt lãnh khốc, hắn không tin đối phó với đám người này còn có thể có cái gì ngoài ý muốn nữa. Hắn đối với mình có tự tin tuyệt đối, tựa hồ đã thấy được hình ảnh kim thương chọc thủng ngực Lý Kiến Hoa. Kết quả, hắn lại sai rồi. Thời điểm kim thương cách ngực Lý Kiến Hoa khoảng cách một thước đột nhiên ngừng lại, không chỉ có là kim thương ngừng lại, mà ngay cả Hà Thiệu Minh cũng là đứng bất động, lúc này một thân ảnh quỷ dị đã đứng tại nơi đó. Hơn nữa ngoại trừ Hà Thiệu Minh ra, thì toàn bộ mọi người bên trong Từ Đường, đều lấy một tư thế vô cùng khó hiểu mà đứng im, không nhúc nhích chút nào, giống như là pho tượng vậy. Thậm chí không chỉ ở Từ Đường như vậy, mà ở ngoài Từ Đường, toàn bộ tất cả đệ tử Phi Hạc Tông, đều giống như trong nháy mắt biến thành pho tượng, vô pháp nhúc nhích. Không gian, tĩnh, một màn này, quả thật là vô cùng kinh thế hãi tục, coi như là cao thủ thông linh cảnh giới, thậm chí cho dù là cao thủ nguyên linh cảnh giới, đều hoàn toàn không dám tưởng tượng vào loại thủ đoạn này. Ngã Phật không từ bi, trong hư không, Diệp Thần bỗng nhiên mở mắt ra, trong miệng phát ra một tiếng Phật hiệu. Không phải là ngã Phật từ bi, mà là ta Phật không từ bi. Cùng lúc đó, kim quang cùng ma quang trên người Diệp Thần đồng thời nổ tung, chân chính phóng lên trời cao, chấn vỡ vân tiêu. Theo trong miệng Diệp Thần tụng xuất ra cái Phật hiệu này, trong hư không liền có một đạo quang mang đen nhánh đánh sơ xác xuống, giống như là một làn sóng gợn nhộn nhạo vậy, quỷ dị không gì sánh được. Giống như hư không này chính là một mặt hồ, mà Diệp Thần lại đúng là một viên đá đánh vào mặt hồ yên tĩnh đó, sau đó từ trên người Diệp Thần liền tản mát ra rung động kinh người. Cười khúc khích, một gã đệ tử Phi Hạc Tông cự ly gần Diệp Thần nhất, trong nháy mắt toàn bộ thân thể hắn bỗng nhiên nổ tung, hắn tuy rằng thân thể không động thế nhưng mà đôi nhãn mục của hắn lại tản ra quang mang sợ hãi khôn cùng. Rất hiển nhiên, những người này tuy rằng, gocchuyenaudio.com, thân thể không thể động đậy thế nhưng mà tư tưởng vẫn có như trước, có thể thấy được tất cả, nhận rõ được sự việc diễn ra xung quanh, cho nên hắn mới sợ hãi. Hà Thiệu Minh đứng đó vẫn duy trì được vẻ đạm nhiên cùng điềm tĩnh, trên mặt của hắn thậm chí còn mang theo vẻ trào phúng nhàn nhạt cùng chẳng đáng, thế nhưng mà trong ánh mắt cũng lộ ra sợ hãi. Toàn thân hắn, duy nhất có thể vận động cũng chỉ có đôi mắt, cho nên mặt của hắn cùng toàn bộ cơ thể vẫn còn duy trì biểu tình khi nãy, nhưng mà trong ánh mắt lại lan tràn ra khủng hoảng vô tận cùng e ngại. Nhất là lúc thấy được thân thể một gã đệ tử Phi Hạc Tông bỗng nhiên nổ tung, loại kinh khủng này càng thêm lan tràn tới cực điểm. Hắn mở to hai mắt ra nhìn, muốn há mồm kinh hô thế nhưng mà ngay cả há mồm hắn cũng làm không được. Hắn muốn chi hô cứu mạng, nhưng là thân là tu sĩ nguyên thần cảnh giới, là thái thượng trưởng lão cao cao tại thượng của Phi Hạc Tông, hôm nay ngay cả hai chữ tối thấp kém người cứu mạng cũng nói không nên lời. Vì vậy hắn chỉ có thể nhìn đạo sóng gợn màu đen kia hướng về phía mình cuốn tới, nhìn một lại một cái đệ tử Phi Hạc Tông bị làn sóng gợn này nghiền nát nổ tung tóe khắp nơi. Mà khi hắn thấy làn sóng gợn màu đen kia lướt tới trước mặt Lý Kiến Hoa, sau đó liền hướng mình tiến tới, trong lòng của hắn ngay lập tức liền tràn đầy tuyệt vọng. Hắn rất không cam lòng, cùng vô pháp tin tưởng, hắn thực sự là không rõ, mình trêu chọc phải một quái thai dạng gì thế này, tại sao lại có nhiều thủ đoạn ùn ùn quỷ dị như vậy. Ở trong lòng hắn lúc này điều duy nhất hắn khát vọng nhất, hy vọng duy nhất chính là mình thân là tu sĩ nguyên thần cảnh giới, có thể ngăn trở được đạo sóng gợn hắc sắc này. Hắn thấy, đạo sóng gợn hắc sắc này chắc là Diệp Thần kích hoạt chí bảo nào đó phát ra một lần công kích, chỉ cần vượt qua cửa ải này, thì mọi chuyện liền kết thúc. Trước nãy đệ tử Phi Hạc Tông bị sóng gợn nghiền nát, mạnh nhất cũng bất quá chỉ là luyện thần cảnh giới mà thôi, cho nên hắn còn có hy vọng, hắn tin tưởng mình có thể ngăn trở được đạo sóng gợn này, nhất định là có thể ngăn trở được. Hắn là tu sĩ nguyên thần cảnh, đúng là thái thượng trưởng lão của Phi Hạc Tông, làm sao có thể chết ở chỗ này được, chết ở trong tay một tiểu tử thông thần cảnh giới. Không có khả năng, ta sẽ không chết. Hà Thiệu Minh ở trong lòng rít gào, hắn tin tưởng mình nhất định sẽ không chết, tin tưởng mình có thể sống xuống phía dưới. Hắc sắc gợn sóng từ trên người hắn đi qua, sau đó lại tiếp tục lan tràn ra xung quanh. Ầm tương đương thân thì Hà Thiệu Minh, bỗng nhiên nổ tung, biến thành một bãi thịt nát. Chết, quản người có phải là luyện thần cảnh giới hay là nguyên thần cảnh giới hay không, đều dễ dàng bị tiêu diệt đè tới như vậy, đánh chết thành mảnh vụn, đây quả thực là lực lượng không thuộc về nhân gian, mà là đến từ địa ngục. Nguyên thần cảnh giới, đứng ở trong toàn bộ Thái Mâu cương vực cũng là chiến lực đỉnh phong, kết quả lại bị giết chết hời hợt như thế, giống như một đám bụi bặm vậy, đúng là gà đất chó kiểng, không chịu nổi một kích. Mà làn sóng gợn màu đen vẫn như cũ tiếp tục khuếch tán ra bên ngoài, nó tựa hồ là có ý thức vậy, tránh khỏi mọi người của Thiên Linh Tông, và đem tất cả đệ tử Phi Hạc Tông xanh xanh nghiền nát, đánh giết. Chỉ trong một cái chớp mắt, sóng gợn liền lan tràn ra ngoài Từ Đường. Toàn bộ đỉnh cố, gocchuyenaudio.com, Vân Phong sau đó, phàm là địa phương sóng gợn khuếch tán đi qua, tất cả đệ tử Phi Hạc Tông đều trong nháy mắt nổ tung, không có một chút lực phản kháng nào. Sau một lát, sóng gợn đi qua toàn bộ Phi Hạc Tông đi ra khỏi đỉnh Cố Vân Phong, mới dần dần phản hồi, cuối về trong cơ thể Diệp Thần. Mà ngọn Cố Vân Phong cao vót trong mây lúc nãy, bây giờ liền trở thành một tòa tử phong, đã không còn chút sinh cơ nào. Toàn bộ Cố Vân Phong, ngoài một số đệ tử Phi Hạc Tông ra, thì cơ bản mọi người toàn bộ đều thân thể nổ tung, bị mất mạng tại chỗ. Đến tận đây, toàn bộ trên dưới Phi Hạc Tông đều bị giết chết không chừa một ai. Hiện tại trên ngọn núi bàng bạc này cũng chỉ còn lại 8 người còn sống, chính là Diệp Thần cùng mọi người Thiên Linh Tông. Phi Hạc Tông, đường đường là thượng phẩm tông môn đứng đầu Thái Mâu Cương vực, thậm chí có thể nói là thượng phẩm tông môn đứng hàng thứ nhất, cư nhiên ở trong một ngày liền bị người ta tiêu diệt hết, các đệ tử cùng trưởng lão toàn bộ đều thân tử đạo tiêu. Dĩ nhiên, này là chưa tính tới đoàn người Phi Hạc Tông đi Phi Long Cương vực tham gia Bách Tông diễn nghĩa, tự nhiên là còn sống, đáng tiếc hôm nay đệ tử cùng căn cơ Phi Hạc Tông đều đã bị Diệp Thần hắn phá hủy, mấy người bọn hắn còn có thể làm được gì? Mà trong nháy mắt hắc sắc sóng gợn biến mất, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân cùng trưởng lão Thiên Linh Tông cũng phát hiện bọn họ đã có thể cử động trở lại. 7 người bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái, đều thấy trong ánh của đối phương đang ẩn chứa sự kinh hãi, ngay cả Bộ Kinh Vân trên hàn băng quanh năm, giờ khắc này cũng bị tình huống nơi đây làm cho hoảng sợ cùng khiếp sợ. Bọn họ theo bản năng đưa ánh mắt nhìn về phía giữa không trung, nơi Diệp Thần đang quỷ dị phiêu phù ở nơi đó. Cách chương.